vị bất bình, khai bảo giáp, dược nhân liệu trị liệu bệnh, sức kim bình kệ văn, ma cường pháp nhược đạo hà cô, Phật tổ ân cần tác viễn đồ, di hữu quyền ngôn vi quỷ phạm, thùy năng thức giả giải hạnh vô. Đó là cái bài. Bây giờ tới cái lời dịch: yếu minh học thuật, dịch là cách học cần biết rõ. Người học trước phải khảo xét kinh pháp, sau mới tu hành. Kinh có năm vị, pháp có bốn pháp. Kinh có năm vị: một, tư lương vị, tức là thập tín; hai, là gia hạnh vị, tức là thập trụ; ba, là kiến đạo vị, tức là thập hạnh; bốn, là tu đạo vị, tức là thập hồi hướng; năm, là cứu cánh vị, tức là thập địa. Như vậy thì mỗi một vị nó là 10 cái phần, gọi là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Mỗi cái vị thì có 10 phần, cho nên gọi đó là 5 vị. Thì 10 phần đó thì nói cho quý vị nghe để mà có thể khi khác rảnh ghi, chứ bây giờ đâu có thời giờ ghi cho hết. Đây là nói theo cái thập 10 vị theo trong kinh Lăng Nghiêm. Thì nói thập tín thì một là tín tâm, hai là niệm tâm, ba là tinh tấn tâm, bốn là tuệ tâm, năm là định tâm, sáu là bất thối tâm, bảy là hộ pháp tâm, tám là hồi hướng tâm, chín là giới tâm, mười là nguyện tâm. Đó gọi là thập tín. Bước vào cái vị Bồ Tát lấy cái thập tín làm căn bản, đó là vị thứ nhất, gọi là tư lương vị. Rồi hai là vị gia hạnh vị, tức là thập trụ. Thập trụ tức là một là phát tâm trụ, hai là trị địa trụ, ba là tu hành trụ, bốn là sinh quý trụ, năm là phương tiện cụ túc trụ, sáu là chánh tâm trụ, bảy là bất thối trụ, tám là đồng chân trụ, chín là pháp vương tử trụ, mười là quán đỉnh trụ. Đó là thập trụ. Thập trụ tức là thuộc về cái vị thứ hai là gia hạnh. Đến vị thứ ba là kiến đạo. Mà kiến đạo tức là thập hạnh. Thập hạnh một là quan hỷ hạnh, hai là nhiêu ít hạnh, ba là vô sân hạnh, bốn là vô tận hạnh, năm là ly si hạnh, sáu là thiện hiện hạnh, bảy là vô trước hạnh, tám là tôn trọng hạnh, chín là thiện pháp hạnh, mười là chân thật hạnh. Đó thì mười cái hạnh đó thuộc giờ ở cái vị kiến đạo. Bây giờ cái vị tu đạo tức là thập hồi hướng. Thập hồi hướng một là cứu độ nhất thiết chúng sinh, ly chúng sinh tướng hồi hướng. Hai là bất hoại hồi hướng. Ba là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Bốn là chỉ nhất thiết xứ hồi hướng. Năm là vô tận công đức tạng hồi hướng. Sáu là tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Bảy là tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sinh hồi hướng. Tám là chân như tướng hồi hướng. Chín là vô phược giải thoát hồi hướng. Mười là pháp giới vô thượng hồi hướng. Đó là thập hồi hướng ở cái vị tu đạo. Bây giờ cái vị cứu kính tức là thập địa. Thập địa một là quan hỷ địa, hai là ly cấu địa, ba là phát quan địa, bốn là diệm tuệ địa, năm là nan thắng địa, sáu là hiện tiền địa, bảy là viễn hành địa, tám là bất động địa, chín là thiện tuệ địa, mười là pháp văn địa. Đó là thập địa. Thì Thì như vậy thập địa là ở trong cái vị cứu cánh. Như vậy là phối hợp cho quý vị thấy năm vị trải qua năm chục địa của chư Bồ Tát. Rồi pháp có bốn pháp: một là pháp chọn bạn, hai là pháp nghe đạo, ba là pháp giữ đạo, bốn là pháp chứng đạo. Thì ở dưới này sẽ có giải thích. Giờ vị tư lương ở đầu là phước điền chung cho tất cả, bốn vị sau là tu hành riêng, bốn vị phối hợp hợp với bốn pháp. Đây nói bốn vị với bốn pháp. À, pháp chọn bạn có hai. À, hay là một, không nên thân cận. Hai là nên thân cận. Về chọn bạn thì phải biết bạn nên thân cận và bạn không nên thân cận. Nhớ vậy đó. Đây là nói về pháp số, nhưng mà thực ra là chỉ cho chúng ta sống ở trong tùng lâm, biết người nào nên gần, người nào không nên gần. Bây giờ nói không nên thân cận trước, rồi nói về pháp, bạn không nên thân cận. Thì bạn này là chỉ cho tất cả bên tăng và bên ni. Tăng có bốn hạng si, nói bốn hạng si: một là tăng tham, hai là tăng ác, ba là tăng dối trá, bốn là tăng không có lòng tin. Tăng tham, một là tăng tham, nghĩa là mình tu dù là tăng hay là ni mà cái lòng tham muốn chứa chấp nhiều của cải, nhiều tiền bạc, thì đó thuộc về tăng tham. Thì người tăng đó là người mình không nên thân cận, không nên gần gũi. Hai là tăng ác, tăng ác thì không có nên gần gũi, thì người ta gọi là ác tăng đó. Thì bởi vì sao? Vì những người đó tuy là hình thức người tu mà trong lòng không có cái tâm từ bi hỷ xả, chỉ có cái chứa chấp nóng giận hung dữ thôi, cho nên gọi là ác tăng. Rồi ba là tăng dối trá, tăng bên ngoài thì hình thức người tu mà trong lòng chứa chấp những điều gian dảo dối trá, lừa bịp người ta chứ không có thật tu, cho nên gọi là tăng dối trá. Bốn là tăng không có lòng tin, tu Phật mà không tin Phật, nói những chuyện đâu đâu. Thì cái chỗ này tôi cũng nhắc cho quý vị nhớ, nhiều khi tăng mà không có lòng tin, thí dụ như mình học tất cả pháp Phật dạy phải lấy nhân quả làm căn bản, nãy giờ mình không tin nhân quả, mà mình không tin nhân quả cho nên mình tin bùa, tin chú, mình tin đủ thứ ở ngoài, thì đó là tăng không có lòng tin. Đó là nói vị tăng, tức là bạn bè ngang hàng mình. Kế đó, thầy có bốn thứ lỗi: một là thầy tà, hai là thầy ngoại đạo, ba là thầy tật đố, bốn là thầy tiểu tâm. Thầy cũng có nhiều thầy lôi thôi ha. Thầy tà tức là thầy dạy mình những cái điều không đúng chánh pháp, thì gọi đó là thầy tà. Hai là thầy ngoại đạo, ví dụ như thầy bây giờ quý vị tới những cái chùa có vị thầy dạy mình coi tai coi tướng, dạy mình bói quẻ này kia đó, thì thầy gì? Coi tai coi tướng bói quẻ vân vân, đó là thầy tà, đó là thầy ngoại đạo. Ba là thầy tật đố, đó thầy tật đố là sao? Tức là thầy cứ chê người này, ghét người kia, giận người nọ, nghe nói ai hơn mình cái tức tối rồi chống cự đủ thứ hết, đó gọi là thầy tật đố. Bốn là thầy tiểu tâm, thầy tiểu tâm tức là thầy tâm nhỏ, bao lớn mà gọi là tâm nhỏ, tức là làm cái gì cũng nhắm vào cái ích kỷ của bản thân, của cá nhân, thì gọi đó là tiểu tâm. Ích kỷ của bản thân, ích kỷ của cá nhân thì đó là tiểu tâm, nhớ vậy đó. Thì cái này học nó lợi cả cái người học trò mà cũng lợi cho người thầy nữa, phải không? biết mình nó thuộc hạng nào để mà dè dặt. Đó là nói thầy. Rồi bạn có bốn hạng kém, hồi nãy là tăng, rồi tới thầy, bây giờ tới bạn đây. Quý vị coi bạn mình nên gần. Một là chấp pháp tiểu thừa, hai là tham cầu phước báo. Những người bạn mà nói làm đi có phước lắm, đời sau sanh ra giàu sang sung sướng, thì bạn đó là bạn gì? Bạn chấp phước báo, tham cầu phước báo. Rồi bốn, ba là bạn chấp tướng ngã nhân. Bạn mà cứ chấp tướng ngã nhân, chấp tướng ngã nhân là sao? Nghĩa là cái người bạn đó nói chuyện với mình luôn luôn phê bình người này, khen người kia, cứ lấy người này người kia đem ra để phê phán thị phi đó, thì đó là chấp tướng ngã nhân. Bốn là tâm không trí huệ. Bạn mà nó si mê, nó không có biết lẽ hơn thua phải quấy gì hết, đúng sai không biết, thì đó là không trí huệ. Những vị này đều không nên thân cận. Thì ở đây Ngài dạy cho chúng ta mỗi một phần có tới 3-4 như là không nên thân cận. Thì một là tăng không nên thân cận, hai là thầy không nên thân cận, ba là bạn không nên thân cận, phải không? Thứ nhất là tăng. Tăng tức là chung, những vị tăng hoặc ni. Hai là thầy cũng chung, hoặc là thầy tăng, thầy ni. Ba là bạn cũng vậy. Thì quý vị thấy vị tăng nào mà thuộc về tham, thuộc về ác, thuộc về dối trá, thuộc về không có lòng tin thì mình không nên gần. Kế đó thầy, vị thầy nào mà không có dạy mình chánh đạo thì tức là thầy tà. Vị nào đem pháp ngoại đạo dạy mình là không nên gần. Vị thầy nào mà hay tật đố, nói khi người này chê người kia, hoặc là ai hơn cái thì kiếm việc mà dìm họ, vân vân, đó là thầy tật đố. Rồi kế là thầy tiểu tâm, cái gì cũng ích kỷ hết á, thì không nên gần mấy vị thầy đó. Còn bạn thì nhớ, bạn mà cứ thích pháp tiểu thừa, bạn mà thích cầu phước báo, bạn mà nói về nhân ngã, bạn mà không có trí tuệ thì không nên gần. Như vậy đó, bao nhiêu đó thì quý vị thấy chọn tăng, chọn thầy, chọn bạn mình phải biết để đừng có lầm. Bây giờ nên thân cận đây. Tăng có lục hòa, tăng mà có lục hòa thì nên thân cận. Thì lục hòa ở đây, thân hòa cùng ở, miệng hòa không tranh, ý hòa không trái. Không trái chứ còn vi đó. Nhưng mình ở trong đây thì nó ý hòa đồng diệp, vui. Chẳng những không trái mà còn vui nhau nữa. Rồi hiểu biết hòa cùng giải bài, giới hòa cùng tu, lợi hòa đồng chia đồng nhau. Thì sáu cái hòa đó là tăng mình nên thân cận đó. Thầy có bốn hạng chánh: thầy chánh tông, thầy chánh tâm, thầy chánh hạnh, thầy chánh ngữ. Thầy chánh tông tức là thầy dạy cho mình cái con đường tu hành đúng như Phật tổ. Thầy chánh tâm tức là thầy hướng cho mình tu đi thẳng vào con đường đạo chứ không có quanh co. Thầy chánh hạnh tức là cái hạnh chân chính để hướng dẫn mình. Thầy chánh ngữ tức là lời chân chánh của Phật, của tổ đem ra dạy. Và bạn có bốn hạng thù thắng. Bạn học đại thừa, đó là một, thông suốt kinh điển, là hai, thấy việc vô ích thì khuyên can, ba, có nạn thì giúp đỡ, là bốn. Bốn hạng đó là nên thân cận. Thì quý vị nhớ bốn hạng bạn này, quý vị chọn cho kỹ: thích học đại thừa, thông suốt kinh điển, rồi thấy việc vô ích thì khuyên can, có nạn thì giúp đỡ. Chứ còn thấy cái chuyện vô ích mà mình không khuyên, để mặc làm gì làm, nó chưa phải là bạn tốt, chưa phải là bạn lành. Còn có tai nạn thì ngó lơ, thì đó cũng không phải là bạn lành. Cho nên bốn người bạn đó nên gần. Thì tóm lại, tăng thì phải được lục hòa thì mình mới nên gần. Thầy thì phải chánh tông, chánh tâm, chánh hạnh, chánh ngữ thì mới nên gần. Bạn thì phải thông đại thừa, rồi phải suốt kinh điển, rồi khuyên can mình điều quấy, giúp đỡ mình khi khó khăn, thì đó mới nên gần. Pháp nghe đạo, bây giờ nói về pháp nghe đạo. Vì thân cận thầy bạn nên được ngộ chánh tông, xa lìa pháp tướng, thường giữ một tâm, tức là vị kiến đạo đó. Nếu mà mình tu được gần những vị tăng lục hòa, gần những thầy chân chánh, gần những người bạn tốt như vậy đó, tức là mình đã tiến được một bước rồi. Rồi pháp giữ đạo, người đã ngộ chánh tông nên chọn cảnh mà ở. Cảnh thì có núi giữ. Chữ giữ này là không phải giữ núi mà làm gì giữ, mà chữ giữ này là chữ ác, mà cũng là chữ ố, chỗ xấu. Nước giữ tức là sông giữ, chỗ xấu không nên ở, tức là những nơi núi có những cái hiểm nguy, những nơi nước độc vân vân thì không có nên ở. Cảnh phải đủ bốn duyên: nước, lửa, lương thực, rau quả, là đủ bốn duyên. Ở đâu mà đủ bốn duyên đó thì nên ở. Nước tốt, núi tốt, lửa tốt, lương thực tốt, rau quả tốt. Bởi vì mình ở mà không có rau ăn cũng không được, ở mà không có lương thực làm sao ở. Cho nên cái chỗ ở phải có đủ nước, đủ lửa, đủ lương thực, đủ rau quả. Lại nói, cảnh không gần nhân gian, chẳng xa nhân gian. Gần thì ồn náo, xa thì không người hộ trì. Đây là cảnh nên ở. Đó, người xưa kỹ càng như vậy đó. Nhiều khi mình có cái bệnh, có khi thích ồn thì lại chỗ thiệt đông, chợ búa. Có khi thích vắng thì muốn đi túa trong rừng sâu, thấy không? Chợ búa hoặc là rừng sâu, hai cái đó đều bệnh hết. Nên ở đây dạy, đừng gần nhân gian lắm. Gần thì ồn, mà xa nhân gian thì không ai ủng hộ đó. Thì như vậy phải vừa chừng. Ở đây vừa không? Trúc Lâm rất là vừa, không gần mà không xa. Cho nên cái chỗ ở cũng phải lựa cho kỹ càng, chứ không phải muốn đâu làm đó được. Ở cảnh này dễ dứt nghiệp, dưỡng thần nuôi trí, sinh tâm bát nhã, tính ghi nhớ, tức là cái tính ghi nhớ nó được càng ngày nó càng tăng trưởng, nuôi lớn thánh thai thánh, ác được chứng đạo. Đây tức thuộc vị cứu cánh, tức pháp viên mãn đạo, mới được siêu phàm nhập thánh. Thì như vậy cái chỗ ở của mình cũng phải lựa kỹ càng. Đây dẫn kinh: Kinh Pháp Hoa Phẩm An Lạc Hạnh dẫn Kinh A Hàm nói: xa lìa bốn hạng bạn ác, gần gũi bốn hạng bạn lành. Xa lìa bốn hạng bạn ác là: một, gần gũi bạn ác bên ngoài thì sợ mà trong lòng không thân. Nghĩa là vì họ có cái quy lực thì sợ, nhưng trong lòng không có ưa. Hai, nói lời êm đẹp với bạn ác, lời thì thuận mà ý thì trái, nghĩa là nói thì nói hùa, nói nịnh theo, chứ trong ý nó không có thuận. Ba là kính thuận bạn ác, tâm tuy kính thuận đối với việc làm thiện, ác đều hùa theo mà không có tâm can gián, tốt xấu gì cũng hùa làm hết, không có biết can gián nhau. Bốn, đồng sự với bạn ác là cùng bạn ác làm việc ác, như cùng uống rượu, cờ bạc, dâm dật, ca múa, vân vân. Bốn hạng bạn lành là: một, bạn lành dừng lỗi mọi việc ác cùng dừng, tức là gặp bạn lành, gần bạn lành thì những cái lỗi lầm của mình nhờ bạn khuyên, cho nên càng ngày mình càng bớt dừng được. Hai, bạn lành thương mến, gặp việc khổ thương mến nhau, là khi gặp cái tai nạn thì thương mến cứu giúp cho nhau. Ba là bạn lành lợi người, được việc vui chia sẻ nhau, nghĩa là cái gì mà cùng vui cùng được cái lợi ích thì chia sẻ với nhau. Bốn, bạn lành đồng sự, gặp việc làm cùng chung nhau làm, là bạn lành đồng sự. Thì như vậy, đây muốn dẫn cho chúng ta nhớ trong kinh dạy phải nên gần những người làm như vậy, chứ không nên gần những người dữ. Thấy học giả thời nay chưa nghe đạo, tự xưng mình hành đạo. Hành đạo chưa có học mà nói hành, hành cái gì? Phải không? Nói hành đạo là phải từ học đạo. Cái này không học đạo mà nói hành đạo thì đó là cái chuyện nói dối, nó không có sự thật. Chẳng biết họ hành cái đạo gì. Cổ Đức nói ăn được vài cọng rau tự xưng là tổ sư trai. Mới ăn cái vài cọng rau là xưng là tổ rồi, tôi là tổ sư trai rồi. Lại nói như con trâu trọn ngày ăn, trọn đời ăn cỏ mà chưa từng thành Phật. Cho nên ngài Tuệ Trung nói ăn rau cùng ăn thịt, chúng sanh mỗi sở thuộc, xưng về trăm cỏ xanh, làm sao thấy tội phước. Lý Nguyên nói, Lý Nguyên ở đây thì tôi nghi là ngài lộn. Lý Nguyên mà là Linh Vân, 30 năm qua tầm kiếm khách, đây là nghe đạo mới, sao mới học đạo vậy đó. Vì nói 30 năm qua tầm kiếm khách đó, thì cái câu đó là một câu trong 4 câu thơ của ngài Linh Vân khi thấy qua đào ngộ đạo. Khi thấy qua đào ngộ đạo thì ngài liền đọc lên cái bài kệ tam thập niên lai tầm kiếm khách, kỷ hồi lạc diệp hữu sư chi, tự tùng nhất kiến đào hoa hậu, trực chí như kim cánh bất nghi. Thì như vậy cái câu đây dẫn là cái câu đầu của 4 cái câu thơ, mà 4 câu thơ này xuất xứ từ thiền sư Chí Cần ở núi Linh Vân khi nhìn thấy qua đào ngộ đạo làm ra. Thì chúng ta không thể nói rằng 4 câu này là của ngài Lý Nguyên được, thì e rằng nhiều khi giảng nói cũng có 1-2 cái lộn, 2 cái lầm. Cho nên tôi có thể nói 3 câu này là 1 trong 4 câu thơ của Linh Vân thì nó hợp lý hơn. Rồi như vậy thì nói rõ rằng người muốn ngộ đạo thì trước phải học đạo. Cho nên nói 30 năm qua tầm kiếm khách, tức là đi chỗ này chỗ kia để mà cầu học tìm hiểu, thì đó là cái ý đây là nghe đạo mới hành đạo vậy. Đó, nhờ mình tìm học rồi mới thực hiện được cái gì mình học, gọi đó là hành. Đó, thì tới đây quý vị phải xuống dòng và tréo 3 cái tréo thì coi như phần của ngài Pháp Loa hết. Bây giờ tới cái phần của cái người xuất bản, người in. Ở trong đó có cái chữ thả sư giả, thì ở đây tôi dịch bài này quý vị sửa hơi nhiều, tôi đọc quý vị sửa kỹ. Vả sư là, sư là không có 2 chấm, bỏ 2 chấm. Vả chữ thả đó, vả lại đó, mình nên vớt. Vả sư là người tiếp mùi thơm bủa khắp của 28 vị tổ Ấn Độ. Người tiếp mùi thơm bủa khắp của 28 vị tổ Ấn Độ. Bỏ chữ 28 vị Ấn Độ trước. Vả sư là người tiếp mùi thơm bủa khắp của 28 vị tổ Ấn Độ. Mồi đèn phết, mồi đèn trao đuốc của 6 vị tổ Trung Hoa. Mồi đèn trao đuốc của 6 vị tổ Trung Hoa. Phết noi dấu tổ Dương Kỳ, tông Dương Kỳ, được yếu chỉ của ngài Viên Ngộ. Thì tới đó xong. Thường Ngài bàn thiền nói pháp mà không có pháp có thể nói, không một pháp có thể nói được, không có không một pháp có thể được. Nơi nơi tiếp độ chúng sanh mà không phải chúng sanh, nhưng chẳng chúng sanh nào không được lợi. Bỏ chữ cát. Ngài khi đi thì xem trâu đá rống trăng, đứng thì nghe ngựa gỗ hí gió, ngồi thì tựa gốc cây không bóng, nằm thì nghỉ trong tháp vô phùng. Ai có thể dò xét được bờ mé của Ngài? Rồi tiếp chứ không có xuống hàng. Kinh Chư Sơn Lâm nói, thiền tông ở nơi triều thị, nếu gặp được chỉ thú ngoài lời, chẳng dính nơi thấy nghe, chớ kẹt lý huyền trong ngôn cú, buông lỏng nghĩ bàn. Về sau ở trong tông môn mới được một chuyển ngữ, quyết nhận ông nắm tay nhau cùng đi, nếu không được vậy ác giống loài mọt đục sách chẳng khác. Chỗ đó chấm số hàng. Tuy tôi có duyên kim cải, gặp được sách quý, hổ thẹn không có tài nhã thượng, lạm biên dấu vết thánh hiền, nhờ việc thiện nhỏ này dâng lên đền đáp bốn ân, dù cho nhiều lời nhiều đời nát xương cũng khó đền được bốn ơn như trời cao lòng lộng. Nghe một câu mà lặng thần có thể được thành chánh giác. Ôi kiếm vì bất bình rời vỏ báo, thuốc do trị bệnh thoát bình vàng. Kể rằng ma cường pháp nhược đạo sao coi, Phật tổ khuyên răng tạo bản đồ, chỉ có lời huyền làm mẫu mực. Ai hay thức giả giải hạnh vô. Đợi dưới đệ Phạm Văn Vũ ở xã Thanh Liệu khắc bản in. Thì tôi giải thích cho quý vị thấy cái đoạn này. Vì ở trong sách không có để rõ, chỉ có để bên chữ Hán tới đây thì có để cao lên một chữ. Thì phần ở trên là phần của Ngài Pháp Loa dạy, cái phần này là phần kết thúc của cái người in sách. Mà ông in sách này cũng là một cái người rất là thâm hiểu Phật Pháp, hay là thâm hiểu thiền. Cho nên trước hết thì Ngài tán thán Ngài Pháp Loa. Cho nên vã sư là, vã sư là tức là lời tán thán của Ngài. Sư là chỉ cho Ngài Pháp Loa. Ngài Pháp Loa là cái người tiếp mùi thơm bủa khắp của 28 vị tổ Ấn Độ, mồi đèn trao đuốc của 6 vị tổ Trung Hoa, noi dấu tông Dương Kỳ, được yếu chỉ của Ngài Viên Ngộ, Viên Ngộ Phật Quả. Thì như vậy đó là cái lời tán thán, nghĩa là sự tiếp nối của Ngài từ các vị tổ Ấn Độ, các vị tổ Trung Hoa cho đến những vị tổ sau này. Đó là nói về sự tiếp nối. Bây giờ nói cái diệu dụng của Ngài. Thường Ngài bàn thiền nói pháp mà không một pháp có thể được. Đó, nghĩa là khi Ngài còn sống thì luôn luôn bàn thiền nói pháp với đồ đệ, với mọi người. Tuy bàn, tuy nói mà không có một pháp có thể được, tức là không dính mắc một pháp nào. Nơi nơi tiếp độ chúng sinh, nghĩa là Ngài luôn luôn đi hoằng hóa, đi giảng dạy các nơi mà để tiếp độ chúng sinh mà không phải chúng sinh. Vì tiếp độ mà không thấy có một chúng sinh thực, cho nên không phải có chúng sinh. Nhưng chẳng chúng sinh nào không được lợi. Tuy giáo hóa mà không thấy có một chúng sinh thực, tuy Ngài không thấy một chúng sinh thực mà các chúng sinh đều được ơn giáo hóa của Ngài mà lợi ích. Ngài đi, Ngài khi đi, tức là trên là nói về cái truyền thừa, chế là nói sự giáo hóa. Bây giờ nói cái sự sống của Ngài. Ngài khi đi thì xem trâu đá rống trăng, đứng thì nghe ngựa gỗ hí gió, ngồi thì tựa gốc cây không bóng, nằm thì nghỉ trong tháp vô phùng. Ai có thể dò xét được bờ mé của Ngài? Đó. Như vậy thì đi, đi thì xem trâu đá rống trăng, rồi đứng thì nghe ngựa gỗ hí gió. Trâu đá nó rống trăng nó rống làm sao? Như vậy thì để nói trong các cái hành động của Ngài, đi, đứng, nằm, ngồi hay là ngồi, nằm, đều là ở trong cái thanh tịnh đầy đủ diệu dụng, phải không? Trong cái thanh tịnh như như mà đầy đủ diệu dụng. Đi thì trâu đá rống trăng, trâu đá nó có cục cựa nhúc nhích không mà biết rống. Đó là để thấy rằng trong cái thể bất động như như mà vẫn có diệu dụng. Rồi khi đứng thì làm gì? Tức là khi đứng thì nghe ngựa gỗ hí gió. Còn ngựa gỗ nó hí theo cái luồng gió lộng. Thì như vậy để thấy đi và đứng đều là ở trong cái thể bất động mà đầy đủ diệu dụng. Ngồi thì tựa gốc cây không bóng. Gốc cây không bóng, có gốc cây nào không bóng không? Trừ trời râm, trời mát, phải không? Nếu trời nắng thì cây nào cũng bóng, nhưng mà đây để nói cây không bóng. Rồi khi nằm thì nằm trong cái tháp vô phùng. Tháp vô phùng là tháp gì? Thì cái chỗ này có nhiều người dịch nó cũng hơi khó hiểu. Người dịch là không chăn chiếu, người dịch là không khoác áo cà sa. Nhưng mà sự thật cái tháp vô phùng thì ở đây tôi kể lại cái tháp vô phùng cho quý vị nghe. Đời Đường mà từ vua, các vua Đường như là vua Đường Đại Tông, tức là đời Ngài Huệ Trung, Tuệ Trung Pháp Sư, Thiền Sư, mà được vua, các vua Đường thỉnh về để mà giảng dạy ở tại Kinh Đô. Thì qua ba đời vua Đường, mà vua Đường chót là Đường Đại Tông trong cái thời của Ngài Tuệ Trung. Thì Ngài Tuệ Trung sắp tịch, báo tin với vua Đường Đại Tông mà tôi sắp tịch. Thì vua Đường Đại Tông hỏi rằng hòa thượng tịch, hòa thượng có muốn dặn lại cái gì không? Thì Ngài nói bệ hạ xây cho tôi cái tháp vô phùng. Thì ông vua Đường Đại Tông là một ông vua hiểu thiền, rồi hỏi thôi thầy cho kiểu, cho cái kiểu tháp. Chứ Ngài làm thinh hồi, hỏi hiểu chưa? Nói không hiểu. Nói nếu không hiểu thì tôi tịch rồi, có đứa đệ tử tên là Đam Nguyên, mà kêu nó lại hỏi nó sẽ giải cho. Thì sau khi Ngài tịch thì xong rồi, thì vua Đại Tông mới mời thiền sư Đam Nguyên tới, nói rằng hòa thượng nói cái tháp vô phùng, bây giờ nhờ thầy giải thích cái tháp đó làm sao. Thì ông liền đọc lên bốn câu kệ, bốn câu tụng đó: tương chi nam, đàm chi bắc, đó một câu; trung hữu quỳnh kim, xung nhất quốc, vô ảnh thọ hạ, hiệp đồng thuyền, lưu ly điện thượng, vô tri thức. Như vậy tương chi nam, đàm chi bắc, trung hữu quỳnh kim, xung nhất quốc, vô ảnh thọ hạ, hiệp đồng thuyền, lưu ly điện thượng, vô tri thức. Thì tôi dịch: bên nam sông Tương, bên bắc cái đầm, khoảng giữa vàng rồng đầy một nước, dưới cây không bóng nên đồng thuyền, trên biển lưu ly không tri thức. Đó là diễn tả cái tháp vô phùng. Như vậy thì cái nằm dưới cái tháp vô phùng mà bây giờ có nhiều người dịch nói rằng nằm ở nơi không chăn chiếu, nằm ở nơi không khoác áo cà sa. Thì cái tháp vô phùng là cái tháp mà của ngài thiền sư Tuệ Trung đời Đường. Ngài diễn tả thì như vậy, nói rằng dưới cây không bóng nên đồng thuyền, cho nên ở đây mới dùng cái câu sao: đứng thì nghe ngựa gỗ hí gió, ngồi thì tựa gốc cây không bóng. Đó, cây không bóng đó là diễn tả cái tháp vô phùng. Rồi thì nghỉ, nằm thì nghỉ trong tháp vô phùng. Mà cái tháp vô phùng chỗ nằm nghỉ đó, thì ông nói câu này rất là hay: lưu ly điện thượng vô tri thức. Trên cái điện lưu ly đó không có tri thức. Thì ai không có tri thức nằm được trên cái điện lưu ly? Thì như vậy thì rõ ràng diễn tả cái tháp vô phùng, mà ở đây rồi người ta lại hiểu lầm, tưởng tháp vô phùng là một cái chữ, chữ phùng là vá rồi đó, đó. Chứ không ngờ ngài muốn chỉ vô phùng là cái thể không còn sinh diệt, hằng trong sáng mà không có niệm khởi phân biệt. Đó là cái chỗ tháp vô phùng của ngài. Như vậy cho nên chúng ta đọc mà không hiểu được cái cội nguồn thì gặp mấy cái lời dịch chúng ta bị kẹt, không biết đường đâu mà gỡ. Đó, thì như vậy lời của một cái vị này nói là để cho thấy ngài Pháp Loa là con người đã ngộ được đạo lý, sống được đạo lý, cho nên đi, đứng, ngồi, nằm đều ở trong cái thể không sanh không diệt, hằng sáng, không có bị một vết nhơ. Đó, thì ở trong cái thể đó cho nên ai có thể dò xét được bờ mé của ngài? Đó, cho nên không ai biết được cái hành tung của ngài. Đó là lời tán. Như vậy thì lời khen, tôi nhắc lại, một là khen sự kế thừa, hai là khen sự truyền pháp, ba là khen trong bốn quay nghi ngài đều sống đúng với cái thể chân thật đầy đủ diệu dụng. Cái dẫn kinh, kinh Chư Sơn Lâm nói: thiền tâm ở nơi triều thị, nếu gặp được chỉ thú ngoài lời, chẳng dính nơi thấy nghe, chớ kẹt lý quyền trong ngôn cú, buông lỏng nghĩ bàn. Về sau ở trong tâm môn mới được một chuyển ngữ, quyết nhận ông nắm tay nhau cùng đi. À, ngài nói trong kinh Sơn Lâm dạy rằng thiền tông ở nơi triều thị, tức là ở nơi triều đình hay là nơi thị tứ, nếu mà gặp được cái chỉ thú ngoài lời, tức là giáo ngoại biệt truyền đó, thì khi đó không dính, tức là không kẹt, không mắc nơi cái thấy nghe, rồi cũng không kẹt nơi cái lý quyền trong ngôn cú, tức là những cái lẽ hay, những cái lý siêu mà mình chấp, mình kẹt trong cái lý, trong cái lời thì nó không tốt. Cho nên buông lỏng nghĩ bàn, dừng hết những cái nghĩ bàn, không dính thấy nghe, không kẹt ngôn cú, và buông lỏng nghĩ bàn. Về sau ở trong tâm môn, như vậy về sau ở trong cái nhà thiền mới được một chuyển ngữ, tức là một câu mà mình thông suốt được, thì như vậy quyết nhận ông nắm tay nhau cùng đi, thì như vậy sẽ nắm tay mà cùng đi. Cùng đi tức là nắm tay ai? Tức là nắm tay ngài Pháp Loa cùng đi đó. Nếu không được vậy, ác giống loài mọt đục sách chẳng khác. Nếu mà không được như vậy thì các ông giống như con mọt đục sách, đập riết thì nó mục nó nát mà không có lợi gì hết. Đó là lời tán thán và nhắc nhở. Rồi bây giờ nói cái thân phận của ông: tuy tôi có duyên kim cải. Chữ duyên kim cải thì ở trong kinh về Nam Bản Niết Bàn có cái câu: giới tử đầu châm phong, Phật sức nang ư thị. Nghĩa là giống như cái hạt cải mà mình ném ở trên cái mũi nhọn cái kim, nó khó. Phật ra đời cũng giống như vậy, cho nên ông ấy dẫn: tuy tôi có viết kim cải, gặp được sách quý, sách quý tức là những cuốn mà của ngài Pháp Loa này, hổ thẹn không có tài nhã phượng, lạm biên dấu vết thánh hiền, nhờ việc thiện nhỏ này dâng lên đền đáp bốn ân, dù cho nhiều đời nát xương cũng khó đền được bốn ơn như trời cao lòng lộng. Như vậy thì ông nói ông có cái duyên rất là hiếm cho nên mới gặp được cuốn sách quý này, nhưng mà ông không có cái tài nhã phượng phung châu gì hết, cho nên ông khó mà nói lên được cái hay của kinh của sách. Bây giờ ông chỉ ghi lại để người sau noi theo cái dấu vết thánh hiền, mình lấy cái đó ông làm cái công đức để đền đáp bốn ơn. Đối với ông thì trong cái bốn ơn đó thì dầu cho nát xương trong đời này cũng không có thể đền đáp được. Vì sao? Vì bốn ơn rất là to lớn, giống như trời cao lòng lộng. Bây giờ chỉ ai nghe một câu mà lặng thành, có thể được thành chánh giác, thì đó mới đền được bốn ơn. Thì đây ông dẫn: ôi kiếm vì bất bình rời vỏ báo, thuốc do trị bệnh thoát bình vàng. Cây kiếm vì có những cái việc trái với đạo lý, trái với cái tốt lành, cho nên nó mới ra khỏi vỏ báo để mà nó trừng trị những kẻ ác kẻ xấu. Còn thuốc để trong bình vàng, nhưng mà bây giờ vì muốn cứu người bệnh cho nên thuốc mới trút ra khỏi bình vàng. Thì hai cái câu đó để nói rằng cái đạo lý chân thật quý báu nó không có phải chuyện cần thiết thì nó nằm im, còn bây giờ nó phải có cái diệu dụng là vì cứu đời, vì muốn đem lợi ích cho chúng sinh cho nên mới có những cái diệu dụng này. Nên vốn nó là cái chân thật bất động, nhưng vì cái lợi ích chúng sinh cho nên nó phải động, nó phải làm lợi ích cho người. Đó là hai cái câu tán thán. Bây giờ cái bài kệ than vãn của ông: ma cường pháp nhược đạo sao côi. Vì ma thì mạnh, pháp thì yếu, mà đạo thì có một cô đơn quá, ít có người lưu tâm, ít có người để ý. Phật tổ khuyên răng tạo bản đồ, Phật rồi kế tổ luôn luôn nhắc nhở khuyên răng ghi thành sách vở, cũng như là vẽ tấm bản đồ cho chúng ta theo, mà chỉ có lời huyền làm mẫu mực. Những cái lời nhiệm màu cao cả này là những cái lời để làm mẫu mực cho đời sau nương theo tu hành. Mà ai hay thức giả giải hạnh vô, mà ai có biết đâu gọi là thức giả mà giải và hạnh đều không có. Như vậy thì nếu thực là người thức giả thì phải sao? Phải hạnh giải tương ưng, phải không? Hạnh và giải, giải tức là hiểu, hạnh tức là hành. Nghe, hiểu và hành hai cái nó tương ưng nhau. Còn nếu cho mình là thức giả mà không có giải, không có hạnh thì đó là cái thức giả không thiệt, thức giả hư dối. Cho nên ở đây bốn câu kệ là cái lời của ông muốn cảnh tỉnh những cái người sau, bởi vì chúng ta sống trong cái thời ma cường pháp nhược, vì đạo đức nó rất suy kém. Vì vậy mà lời khuyên của Phật tổ là những cái bản đồ mình phải noi theo đó mà đi, đừng có quên. Thì chỉ có những cái lời hay nhiệm màu của Phật tổ mình nương theo mình tu á thì mới được giải thoát. Chứ đừng có cho rằng mình là người trí thức mà không có giải, không có hạnh thì không có được cái gì hết. Vì vậy cho nên chúng ta tu Phật thì phải có đủ giải hạnh thì mới kết quả sự tu hành. Đó là lời khắc, lời mà khắc bản in của ông Phạm Văn Vũ ở xã Thanh Liệu. Thì như vậy là phần có ngài Pháp Loa tới đây xong. Kỳ sau học là ngài Quyền Quang. Ngài Quyền Quang thì một số đã có, một số chưa có, vì có số bài còn lem quá để sửa lại rồi sẽ phát sau. Còn dư mấy phút để tôi có ít lời để nhắc nhở tất cả tăng ni và Phật tử về sự tu hành.